là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của huyện Lục Yên trong xây dựng chương trình Mỗi xã một sản phẩm, tiếp đó là phản ánh những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 đã thông qua 19 nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và thông qua 19 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch giao vốn ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022, nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính đặc thù, khoán và giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 161 của Chính phủ và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2022, nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn, bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của các khoản thu giữa cấp ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 73 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, nghị quyết ban hành danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, nghị quyết về việc kéo dài thời hạn quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nghị quyết áp dụng nghị quyết số 18 Hội đồng nhân dân tỉnh để hỗ trợ đối với lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thôi việc theo nguyện vọng trong năm 2019-2020. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị tổ chức và tham dự các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2022. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của nhiệm kỳ trước, sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ, đã tạo niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm chính trị cao, là cơ sở tiền đề quan trọng vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, khơi dậy mọi nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.
Một là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh, chủ động để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể quốc gia về phòng chống dịch. trong đó tập trung xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình, tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ với những tình huống có thể xảy ra, quan tâm huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh việc xã hội hóa, kết hợp công tư trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế, củng cố và hoàn thiện phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng theo phương châm. Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng để đảm bảo đủ năng lực dự báo, giám sát và phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Hai là tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đã ban hành, đồng thời rà soát, đánh giá, phát hiện những tồn tại bất cập để điều chỉnh, nghiên cứu một số vấn đề mới từ thực tiễn để bổ sung, hoàn chỉnh bộ cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, khả thi, kịp thời và hiệu quả, tạo những bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện, tạo động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Những nội dung thông qua kỳ họp sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ và giai đoạn sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 12, ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, đoàn thể các huyện, thị, thành phố. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021 đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết là cơ sở pháp lý tiền đề quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua, có 3 nghị quyết rất quan trọng là nghị quyết về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về giao vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa 19 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thành 32 chỉ tiêu. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 14 chỉ tiêu, lĩnh vực văn hóa xã hội có 12 chỉ tiêu, lĩnh vực môi trường có 6 chỉ tiêu, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, trọng tâm để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền tổ chức thực hiện. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giao kế hoạch tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.500 tỷ đồng, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 4.600 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách 2.180 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần 150 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 1.800 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương bao gồm ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và thu bổ sung từ ngân sách trung ương là gần 12.000 tỷ đồng, dự toán chi ngân sách địa phương hơn 12.000 tỷ đồng. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là trên 3.900 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công gần 3.500 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh trên 400 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã xác định rất cụ thể chủ đề của năm là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, gắn với phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, Tỉnh ủy sẽ ban hành chương trình hành động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu nhiệm vụ. Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương xây dựng dự toán và giao ngay nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc, sát với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách được tỉnh giao. Đối với nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, đến nay Trung ương chưa quyết định đầu tư chương trình, cũng như chưa ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và chưa giao kế hoạch vốn cho các địa phương, do đó chưa có cơ sở phân bổ chi tiết. Ngay sau khi Trung ương giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua và thực hiện giao chỉ tiêu 2022 kế hoạch vốn bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời căn cứ vốn kế hoạch được giao, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án ngay từ đầu năm. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, các địa phương cần chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đối với các nghị quyết khác của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành có liên quan kịp thời tham mưu triển khai thực hiện. Thời gian từ nay đến hết năm 2021 không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn rất lớn. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tập trung cao độ triển khai quyết liệt đồng bộ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đặc biệt là đối với lĩnh vực thu chi ngân sách, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giải ngân vốn đầu tư công.
Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021. 11 tháng năm 2021, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 293 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 1.884 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 11 tháng đạt 432 tỷ đồng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.100 tấn, trên 1.750 lao động được đào tạo nghề, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ các trường hợp hiện đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà, không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, phấn đấu trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với các xã phường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ Noel cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phấn đấu hoàn thành 36 chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất. Những năm qua, huyện Lục Yên đã có nhiều cách làm trong xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, qua đó giúp người dân tập trung phát triển các sản phẩm là lợi thế và chủ lực của địa phương để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là đơn vị tiêu biểu trong phát triển sản phẩm OCOP, là chủ thể của 5 sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Hàng năm doanh thu của hợp tác xã đạt trên 4 tỷ đồng. Tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt trên thị trường và các cửa hàng siêu thị trong ngoài tỉnh, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Để sản phẩm đến gần hơn với từng bếp ăn gia đình Việt, ngoài các đại lý liên kết tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã mở rộng thêm các kênh bán hàng qua Zalo, Facebook, website, từng bước nâng vị thế sản phẩm nông nghiệp của tỉnh và huyện Lục Yên. Hàng năm, huyện Lục Yên kiện toàn hội đồng đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP nhằm phát huy vai trò trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các sản phẩm thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua đó giúp cho các tầng lớp nhân dân, các chủ thể có nhu cầu tham gia chương trình hiểu về OCOP, lợi ích cũng như điều kiện cần thiết khi tham gia chương trình.
huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn cho các chủ thể có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, tham gia các buổi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh để phát triển ý tưởng xây dựng sản phẩm. Ông Phạm Hải Triều, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng nói.
Hợp tác xã cũng xác định là mình sẽ phải cố gắng duy trì và phát triển hơn nữa những cái sản phẩm thế mạnh của địa phương. Ngoài hai sản phẩm như là xúc xích thỏ và măng mai thì đơn vị chúng tôi sẽ còn phát triển thêm những cái sản phẩm sơ chế từ thỏ như là thỏ rán, thỏ xào lăn và lạp xưởng thỏ. Tất cả đều có những cái gia vị đi kèm để tiện dụng cho cái người tiêu dùng. Với nữa là những cái sản phẩm của măng mai thì sẽ phát triển thêm, đấy là những cái loại măng mai nấu ngay để nó tiện dụng hơn cho người tiêu dùng và phát triển thêm cái sản phẩm là vịt bầu Lâm Thượng nữa.
Qua 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp và doanh nghiệp hợp tác xã về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua việc tham gia chương trình, các chủ thể sản xuất đã hiểu rõ được lợi ích của chương trình, hoàn thiện sản phẩm nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiêu thụ, quảng bá các sản phẩm của địa phương tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Bà Phạm Thị Loan, công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh, huyện Lục Yên nói:
Hai sản phẩm rau củ lam và cao gắm đạt được cái tiêu chuẩn OCOP thì chúng tôi chú trọng nhất đến cái vùng dược liệu, đó là vùng dược liệu sạch. Chúng tôi không sử dụng phân bón hóa học mà chỉ sử dụng phân chuồng. Và trong cái việc xử lý sâu bệnh thì chúng tôi không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật mà chúng tôi chỉ sử dụng đến thuốc sinh học để xử lý về sâu bệnh đối với cây trồng để đạt được đúng theo tiêu chuẩn của Việt Gáp.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có 11 sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Trong đó, năm 2019 có 5 sản phẩm của Hợp tác xã Thái Sơn, gồm dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn. Năm 2020 có 4 sản phẩm gồm măng mai Lâm Thượng, xúc xích thỏ của Hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, khoai tím, cam sành Lục Yên của Hợp tác xã Cam sành Lục Yên. Năm 2021 đến thời điểm này, có 2 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Minh, xã Minh Tiến đạt tiêu chuẩn 3 sao, gồm viên rào cổ lam, cao gắm. Hiện 2 sản phẩm gạo nếp Lào Mu của Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Sản Khánh Thiện và dây thìa canh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Kiên Minh đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Các sản phẩm được xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, bảo đảm điều kiện quy định về tem nhãn mác, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm. Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lục Yên nói:
Cái việc triển khai cái trình OCOP trên địa bàn huyện Lục Yên thì các cái chủ thể đăng ký cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên ở trên địa bàn huyện cũng có nhiều cái sản phẩm tiềm năng. Trong thời gian tới thì phòng cũng như huyện tiếp tục tuyên truyền vận động người dân có những sản phẩm có tiềm năng thì đăng ký tham gia cho thị trường này để nhận được các cái hỗ trợ và nâng cao cái giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích cũng như là hướng tới cái việc mà liên kết chuỗi cho các cái hộ nông dân cũng như là các chủ thể để vươn tới các cái thị trường trong và ngoài nước.
Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, triển khai chương trình OCOP thường niên, tổ chức rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa đặc sản của địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng miền. Để phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời xác định nâng cấp sản phẩm chuỗi sản phẩm chủ lực của huyện, phát triển các tổ chức kinh tế, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, phấn đấu đến hết năm 2025, toàn huyện Lục Yên có ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, một thời vào sinh ra tử nơi chiến trường, chịu nhiều hy sinh gian khổ để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Trở lại với đời thường hôm nay, những người lính Cụ Hồ năm xưa một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế để đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình cựu chiến binh Phạm Thế Cầu đã từng trồng chanh tứ thời, thanh long, chăn nuôi lợn, gà và cá. Cuộc sống gia đình vì thế mà cũng trở nên khấm khá. Nhưng từ năm 2017 đến nay thì cuộc sống gia đình ông đã thực sự bước sang trang mới khi ông mạnh dạn phá bỏ diện tích trồng chanh, nuôi cá để đầu tư nuôi ốc nhồi. Sau khi tìm hiểu thấy thị trường ốc cung không đủ cầu và thị trường Yên Bái thường phải nhập ốc từ các tỉnh về với giá cao. Cựu chiến binh Phạm Thế Cầu thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Rau của ông này nó phát triển nhanh, hiệu quả nó cao, ăn cũng không tốn, đấy, không cần nhiều vốn để mà mua giống, mà cứ đến với mình là có ốc về, thế mình lại phát triển nhân ra. Tôi làm từ 2015, 2016 đến bây giờ thành công, năm thu nhập cũng phải nói là cũng đủ ăn.
Những ngày đầu nuôi ốc nhồi do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật nên ốc chết hơn một nửa, nhưng gia đình ông vẫn có lãi 50 triệu đồng. Nhận thấy nuôi ốc vẫn có hướng phát triển nên ông Cầu tiếp tục tìm hiểu, học thêm kỹ thuật nuôi và quyết định mở rộng diện tích chăn nuôi. Ốc nhồi là loại dễ nuôi, không phải chăm sóc cầu kỳ bởi nguồn thức ăn có sẵn như bèo tấm, bầu bí, sơ mít, cám gạo, rau sắn, các loại rau củ. Việc nuôi ốc khá đơn giản và nhàn hơn rất nhiều so với nuôi trồng các loại cây con khác. Mặt khác, ốc sinh trưởng nhanh, ốc thương phẩm trong thời gian hơn 3 tháng thì được thu hoạch. Trong khi đó, không tốn kém nhiều kinh phí đầu tư như các loại vật nuôi khác. Với giá bán ốc nhồi ra thị trường hiện nay từ 80 đến 100 nghìn đồng một kg, trừ mọi chi phí, gia đình ông Cầu có lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ quy mô chỉ 4 hectare, giờ diện tích nuôi ốc đã được gia đình ông mở rộng lên vài hectare. Riêng từ đầu năm đến nay, ông cũng đã thu về trên 500 triệu đồng. Ông Phạm Thế Cầu, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Thời gian thu nhập đó thì lại trong vòng khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là đã có tiền rồi. 1 mét vuông thì 80 con mình thả đúng mật độ. Con ốc không bao giờ uống nước lạ ít cái rời mà sống. Nhưng mình chăm nó không bạc mình. Cho nó ăn ít thì nó lớn ít, ăn nhiều nó nhiều. Mình không thể có chủ quan nó. Cho nên bắt buộc mình phải làm đến nơi chốn, phải quan tâm nó, chú trọng nó thì nó không phụ công mình.
Nếu như ốc thương phẩm gia đình ông Phạm Thế Cầu bán tập trung ở thị trường Yên Bái, thì ốc giống đã được bán xa hơn tới các tỉnh. Từ thành công của mình, mới đây cựu chiến binh Phạm Thế Cầu đã đứng ra thành lập tổ hợp tác với 7 thành viên tại xã Phân Phú, từ đó giúp người dân làm giàu từ nghề nuôi ốc. Không chỉ làm giàu cho bản thân, cựu chiến binh Phạm Thế Cầu còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp con giống cho các hộ dân và các hội viên trong và ngoài xã có nhu cầu để phát triển nuôi ốc nhồi hiệu quả. Không chỉ cựu chiến binh Phạm Thế Cầu, với sự năng động, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn tìm hướng đi mới, làm giàu trên chính quê hương, hàng trăm cựu chiến binh của tỉnh Yên Bái đã vươn lên có cuộc sống khá giả. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Trần Văn Hùng, hiện là giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà, cũng đã bươn trải nhiều nghề và không ít lần thất bại. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ chịu khó, ông đã nhận giao đất trên Hồ Thác Bà để đầu tư trồng cây rừng. Đến nay, với diện tích trên 50 ha, mỗi năm thu từ rừng, gia đình ông có hàng tỷ đồng. Phát huy lợi thế cảnh quan vùng hồ, gia đình cựu chiến binh Trần Văn Hùng còn đầu tư thêm các dịch vụ kinh doanh du lịch như ẩm thực, dịch vụ đường thủy, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Cựu chiến binh Trần Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà nói:
"Tôi ở trong hồ thì tôi thấy cái Hồ Thác Bà nó rất là đẹp. Thế và cái niềm đam mê của tôi là lung lâu này làm thế nào để cho cái du lịch Hồ Thác Bà này nó phát triển. Và chính thức là đến năm 1996 là tôi đã đóng nhà lồi và đóng tàu khách. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó chưa có khách đi hồ mấy. Có nghĩa là ra trước cũng không được. Thế tôi lại phải lùi lại và tiếp tục phát triển kinh tế và tiết kiệm để đến một ngày, đến năm 2010 thì chính thức thì tôi bắt đầu mới đầu tư vào khu du lịch sinh thái Du Bi. Và tôi làm liên tục từ đó đến nay. Trong thời gian tới thì nó có hai năm nay là nó rất khó khăn vì cái đại dịch bệnh Covid-19. Thì đương nhiên là cũng là một cái bước cản trở cho cái ngành du lịch. Để phát triển du lịch thực sự là khó khăn. Thế nhưng mà chúng tôi cũng xoay sở bằng mọi cách. Thứ nhất là bằng phương án là các cái phòng lớn thì chúng tôi ngăn nhỏ ra và chúng tôi lấy diện tích ra để giãn cách ra để ngồi được đông người. Đấy, và vẫn quyết tâm là tiếp tục coi như là phát triển và xây dựng. Hướng tới thì cũng sẽ xây nhà nghỉ cho khách, phục vụ được khách có chỗ ăn chỗ nghỉ.
Hiện nay các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Yên Bái có trên 70 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 16 hợp tác xã, trên 250 tổ hợp tác, hàng chục trang trại, gần 1.000 ha gia trại, gần 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ do các cựu chiến binh làm chủ. Toàn tỉnh thành lập được 3 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện, 1 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp tỉnh. Các mô hình này đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập bình quân từ 4,5 đến 9,5 triệu đồng một tháng. Đến nay có trên 5.000 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đạt danh hiệu cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp tỉnh có gần 1.000 hộ có thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá và giàu trong toàn tỉnh là gần 20.000 hộ, chiếm gần 60%. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái nói:
"Trong cái phát triển về kinh tế trang trại gia trại đối với mô hình ở Yên Bái thì cũng là một cái thế mạnh. Vì hiện nay thì Yên Bái chúng tôi là có khoảng hơn 70 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế và hàng ngàn như vậy là trang trại, thế và cũng hơn 1.000 là gia trại. Thì chính là những cái mô hình trang trại và gia trại kết hợp là nó rất là hiệu quả, cái tính hiệu quả. Thế và đặc biệt là kết hợp giữa như vậy là nuôi trồng các cái loại thủy sản cũng như là cây ăn quả. Đấy. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái vai trò của cựu chiến binh trong cái công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo, thế rồi thì trong cái xây dựng nông thôn mới và trong thực hiện các phong trào của địa phương, đây cũng là một trách nhiệm. Thế mà cũng muốn là tất cả cựu chiến binh thì phải vươn lên để như vậy là xóa đói, để thoát nghèo, để như vậy là thực hiện như vậy là cái đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cũng như là an ninh quốc phòng của địa phương.
Với tinh thần và ý chí vươn lên của các cựu chiến binh Yên Bái, không chỉ phát huy sáng ngời phẩm chất của người lính Cụ Hồ, mà còn tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm bên hồ Thác Bà mênh mang sóng nước, xã Phúc An, huyện Bình đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách, bởi nơi đây không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp của núi cao biển, thác Ô Đồ mà còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Dao, Tày và Cao Lan.
Đến Phúc An, điều đầu tiên du khách có thể cảm nhận được là một vùng quê thanh bình với những con người thân thiện mến khách. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá và đan giỏ tôm, nên đây cũng là một trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ qua khi đến vùng đất này. Ngay từ sáng sớm khi mặt trời còn lấp ló đằng xa, những người dân xã Phúc An đánh bắt trên hồ Thác Bà đã mang về những mẻ cá tươi ngon phục vụ du khách và bán cho người dân địa phương. Là các loài cá được nuôi thả tự nhiên, sống trong nguồn nước sạch nên không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần ướp một chút gia vị rồi mang nướng trên bếp than hồng là du khách đã được thưởng thức món cá thơm ngon bổ dưỡng. Ngoài đặc trưng là các món ăn thủy sản, đến Phúc An, du khách còn được thưởng thức những món ăn truyền thống vô cùng độc đáo, hấp dẫn của đồng bào như cơm nương, nộm hoa chuối rừng, thịt gà hầm măng chua, thịt nướng, măng rừng. Là địa phương có nhiều tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa, nên năm 2018, xã Phúc An đã được huyện Bình chọn để thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện, đến nay các loại hình du lịch dịch vụ ở xã Phúc An đã phát triển, đường giao thông đi lại có nhiều thuận lợi, hệ thống điện chiếu sáng phủ khắp các thôn. Một số hộ dân đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa những ngôi nhà sàn truyền thống trở nên khang trang sạch đẹp, song vẫn giữ được nét hoang sơ mộc mạc với không gian mở, giao hòa với thiên nhiên để phục vụ du khách. Đến với Phúc An, du khách có thể chọn hình thức nghỉ dưỡng, vãn cảnh hồ Thác Bà bằng thuyền nan hay leo núi thăm bản làng người Dao, tìm hiểu về nghề truyền thống đan giỏ tôm, đánh bắt tôm cá của người dân bản địa và khám phá đời sống sinh hoạt văn hóa của người dân tộc địa phương. Anh Đặng Quang Hùng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, đến Phúc An chúng tôi rất thích leo núi cao biển, ngắm cảnh đẹp của hồ Thác Bà từ trên cao và khám phá đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương. Tôi rất ấn tượng với các điệu múa và nghi thức cấp sắc truyền thống của người Dao. Tôi đã đến đây nhiều lần và luôn lưu luyến khi ra về. Cùng với những trải nghiệm khám phá thiên nhiên tươi đẹp, đến với Phúc An du khách còn được thăm di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Ba Trãng và đền chùa Thác Ô Đồ. Đây là những di tích mang giá trị lịch sử gắn liền với sự hình thành phát triển của vùng đất này, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương, hàng năm thu hút nhiều du khách thập phương tới tham quan chiêm bái. Để tiếp tục khai thác tốt tiềm năng lợi thế từ du lịch, hướng tới phát triển bền vững, bám sát định hướng của huyện Bình là xây dựng vùng Đông Hồ Thác Bà trở thành vùng du lịch cộng đồng tiêu biểu, hấp dẫn. Thời gian tới, xã Phúc An tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện vệ sinh môi trường, sống, sáng, xanh, sạch, đẹp, tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, kỹ năng nấu ăn, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ dân làm du lịch ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống đan giỏ tôm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và đưa du lịch Yên Bình trở thành điểm đến thân thiện của tỉnh và của vùng Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.